tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 49 Lược giảng về An Sĩ Đoàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lược giảng ngày 30 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học về phần những mối nghi về yêu thương các loài vật, các loài động vật. Vẫn ở trong phần hỏi đáp. Hỏi: Mạnh Tử nói, người quân tử trước phải thân thiết hiếu kính với cha mẹ ruột thịt của mình, sau mới nhân đó phát triển thành nhân ái với muôn người. Do nhân ái với muôn người mới phát triển thành thương yêu bảo vệ muôn vật. Tấm lòng mở ra có thứ tự như vậy: nay dạy người không giết hại, cứu vật phóng sinh, phải chăng đã đi ngược lại từ ngọn đến gốc, quan tâm đến loài vật trước con người? Đây là câu hỏi của người ta hỏi chư lão An Sĩ. Họ nói rằng bậc quân tử, họ dẫn ra trong mạnh tử là một vị gọi là á thánh của bên đạo Nho. Thì họ nói rằng Mạnh Tử bảo rằng cái người quân tử ấy thì trước phải thân thiết với hiếu kính với cha mẹ ruột thịt của mình, sau đó mới phát triển thành nhân ái với người. Trước phải thân thiết và hiếu kính với cha mẹ ruột của mình đã, sau mới phát triển ra đến người khác. Do có hiếu kính cha mẹ và người khác rồi thì lúc đó rồi mới phát triển yêu thương và bảo vệ đến vật, tức là phải lo cho cha mẹ trước, xong rồi đến đồng loại là thứ hai, sau đó mới ra đến các loài vật đó. Vậy nay lại nhà Phật lại khuyên là không giết hại, để cúng tế quỷ thần tổ tiên, và đặc biệt là không giết hại sinh linh vật mạng để đem dâng thịt cá cho cha mẹ ăn, cho người thân ăn, thì đó có phải là bỏ gốc mà theo ngọn hay không? Đại ý là như thế. Có phải là lo cho loài vật trước mà quên đi cha mẹ của mình, người thân của mình, đó có phải là gì? Trái với đạo lý làm người hay không? Đưa ra câu hỏi như thế. Chúng ta nghe chú lão An Sĩ nghe trả lời như thế này. Đáp: Lời của Mạnh Tử nhằm chỉ ra mức độ thân sơ, từ chỗ thân thiết nhất đến chỗ kém thân thiết hơn, không hề nêu ra thứ tự trước sau. Nếu hiểu rằng phải lo xong điều trước rồi mới đến điều sau, ắt những người làm cha mẹ mất sớm mà có thể cứu giúp muôn người, hoặc những kẻ chưa đỗ đạt làm quan giúp người mà làm việc cứu vật phóng sinh, đều phải xem là đắc tội với nước nhà ư, với gia đình hay sao? Mạnh Tử sao có thể đưa ra luận thuyết cố chấp như vậy được? Ý của cụ Chu Lao An Sĩ nói, cái người mà đưa ra câu hỏi như thế là hiểu sai về Mạnh Tử vậy, hiểu lầm về Mạnh Tử vậy. Mạnh Tử đưa ra như thế là ở cái mức độ gì, là chỉ ra cái chỗ thân sơ, tức là thân tức là chỉ cho người thân thiết như là cha mẹ người thân, sơ tức là cái người hàng xóm láng giềng, họ hàng xa xa vân vân, cho đến bạn bè xa xa đó. Đi từ gì, từ chỗ gần gũi cho đến cái chỗ thân thiết vừa vừa như thế, không hề nêu ra thứ tự trước sau. Ví dụ là Lão Tử, Mạnh Tử nói rằng phải là lo cho cha mẹ trước mới được lo cho mọi người á. Thì ví dụ như là khi cha mẹ mình, ví dụ nhé, khi gặp một cái người hàng xóm chẳng hạn bị chết đuối chẳng hạn, chúng ta biết bơi, biết có sức khỏe, biết bơi và cứu được người. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta lại nghĩ là ta chưa cứu cha mẹ của ta gì, ta chưa cứu, bây giờ thì cái việc chết đuối này ta phải để bao giờ cha mẹ ta gặp cha mẹ ta chết đuối ta mới cứu cha mẹ ta trước đã, thì ta mới nhảy xuống cứu người này. Vì ta chưa cứu cha mẹ ta chết đuối bao giờ cho nên ta không nhảy xuống cứu người kia chết đuối. Có được không? Không được. Có nghĩa là tạm đưa ra cái chỗ thân sơ trước sau như vậy thôi. Nhưng mà phải tùy theo cái nhân duyên, cái hoàn cảnh, cái điều kiện nào cần cứu trước thì chúng ta phải gì? Phải cứu vậy. Cha mẹ chúng ta nay còn đang mạnh khỏe. Đang mạnh khỏe. Có tuổi còn trẻ, đang mạnh khỏe là tuy có tuổi nhưng mà gì? Mà vẫn mạnh khỏe. Thì cũng nói là gì? Cũng không nên sát hại vật mạng của chúng sinh để dâng cho cha mẹ ăn vậy. Nếu làm như vậy thì làm cho cha mẹ chúng ta tăng thêm gì? Cái tội báo và giảm đi tuổi thọ vậy. Cho nên người học đạo chúng ta ở ngoài đời thì thầy không nói nhé, thầy nhắc lại luôn với chúng ta đây là nói ở trong đạo chúng ta thôi, ở trong phạm vi những tăng ni, những Phật tử học Phật chúng ta thôi, và những thiện nam tín nữ có tâm hướng Phật, chưa phải là đệ tử Phật quy Tam Bảo nhé, là có tâm hướng Phật thôi. Còn đối với người ngoài thế tục thì mình không dám bàn tới, vì họ có cách sống của họ, có suy nghĩ của họ và có con đường đi riêng của họ. Họ sẵn sàng đi vào cuộc đời này vay trả vay rồi, chúng ta không làm gì được họ đâu. Cho nên chúng ta không dám bàn tới họ. Vì vậy mà những người ở ngoài đời nghe chúng tôi nói thì các vị cũng đừng có nghĩ là chúng tôi xúc phạm các quý vị, coi thường các quý vị. Vì hai bên đã hoàn toàn khác nhau. Quan điểm, tư tưởng, sống và những cái suy nghĩ cũng như là việc làm nó hoàn toàn khác nhau. Người trong đạo chúng tôi thì nói để sách tấn nhau, để tu tập, để cầu giác ngộ giải thoát. Nó khác với các quý vị. Cho nên nếu có nghe thấy cũng đừng có tức tối gì, vì không liên quan đến các vị cả. Thì không phải là cứ nói đây là dành cho tất cả loài người thế gian đâu. Chúng tôi chỉ dám ở trong phạm vi những người xuất gia và những Phật tử, những tại gia, những người có tín tâm với Đức Phật mà thôi. Chúng ta thấy là cha mẹ chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng phải cứu trước xong mới cứu người khác. Ví dụ chúng ta đi ra đường gặp người tai nạn giao thông, chúng ta bảo rằng tôi chưa cứu người tai nạn giao thông ra bao giờ đâu. Theo Mạnh Tử nói như vậy thì bao giờ thì bố mẹ tôi mắc tai nạn giao thông, tôi phải cứu cha mẹ tôi trước đã, thì sau đó thì tôi mới cứu những người này. Bây giờ tôi chưa cứu bố mẹ tôi thì tôi chưa cứu ai. Và tai nạn giao thông như thế có được không? Không. Nếu chúng ta làm như thế thì chúng ta là kẻ đại ngu vậy. Cái học Phật mà chả hiểu gì về Phật vậy. Cái học về nho mà chả hiểu gì về nho vậy. Học về Mạnh Tử mà chả hiểu gì về Mạnh Tử vậy. Học về Khổng Tử mà không hiểu gì về Khổng Tử vậy. Học về đạo đức của Thánh Hiền mà không hiểu gì về đạo đức Thánh Hiền thì gọi là báng bổ Thánh Hiền vậy. Làm nhục đi cái đạo của Thánh Hiền vậy. Cho nên chúng ta học chúng ta thì phải hiểu biết như thế. Ở đây ý của cụ Chu Lô An Sĩ nói là cái chuyện mà Mạnh Tử nói đấy chỉ là nó để đưa ra cái mức thân sơ, chỉ là cái gì cái để cho chúng ta ước lượng và phân biệt thôi, không phải là cứ đó thì mới làm, cứ như thế mà làm, y thế mà làm, phải lo cha mẹ trước mới được lo cho mọi người, lo cho mọi người trước mới lo cho chúng sinh. Thì bây giờ chúng ta thấy gì, những con vật nó đang chuẩn bị chết rồi mà chúng ta không cứu nó, bảo rằng phải đi cứu cha mẹ chúng ta trước, mà trong khi cha mẹ chúng ta bình thường nó đang sống ở nhà. À, thế thì sao? Ví dụ như là câu chuyện mà thầy kể mấy năm trước ở trong miền Nam ấy, có cái trường hợp anh Đổ Tể nó mua được con bò cái nó về mà nó định giết ấy. Thì con bò thì nó chảy nước mắt ròng ròng và nó quỳ xuống ấy. Nó quỳ xuống nó xin ấy. Nó quỳ xuống nó đứng lên mấy lần như thế. Xong may mắn là hôm đó có một đoàn Phật tử họ đi làm từ thiện, họ đi qua đấy, họ thấy lạ như thế họ vào. Vào xong một cái thì đăng cái khóa tu của sư phụ ở gần đấy, ở chùa gần đấy, thì họ vào đó bạch sư phụ luôn cái việc đó. Sư phụ lại liền cùng với các Phật tử khuyến hóa để ra để nói với cái anh đồ tể kia là cho xin mua lại con bò đó. Xong về mấy tháng sau mới biết này, con bò càng ngày bụng nó càng chửa to lên. Xong rồi nữa mấy tháng sau nó sinh con, thế vậy mới biết rồi con bò nó đang có chửa, con bò mẹ nó đang có chửa. Nó quỳ xuống thì nó xin ông đồ tể, ông đồ tể đâu có biết đâu, vì nó giết một ngày nó giết biết bao nhiêu con vật. Con bò có chửa đi hay là không có chửa đối với ông đồ tể không quan trọng. Nhưng mà với những người Phật tử, những người học Phật, chúng ta biết nhân quả, chúng ta thấy gì mà xót xa. Chính vì vậy cho nên nhóm Phật tử đó mới vào bạch với sư phụ. Sư phụ thì liền là khuyến hóa các Phật tử mỗi người thành tâm một chút. Tôi cuối cùng móc trong túi ra thừa cả cái tiền mua con bò. Mỗi người thành tâm và tí thừa tiền mua con bò mang về chùa, xong rồi quy hòa thượng tọa chủ trì quy cho nó. Xong rồi một số các Phật tử phát tâm là gì? Đi mua cỏ rồi đi cắt cỏ rồi đi mua cỏ rồi cho nó ăn. Mấy tháng sau thì nó đẻ ra con bê con, mới biết rằng gì vì sao con bò kia, con bò mẹ kia gì nó quỳ xuống mấy lần xin ông đổ tể. Vì sao con bò mẹ kia nó lại chảy nước mắt ròng ròng á, khi nó thấy ông đồ tể thì không có thay đổi gì là cái ý là muốn giết nó để làm thịt. Nhưng may mắn cho nó gì đó, chắc đời trước nó cũng có tu, cũng có làm thiện, nhưng mà do cũng do nghiệp giết hại cho nên vào đó có tu. Chúng ta thấy Phật tử chúng ta bây giờ tu mà giết hại vận mạng có không? Có chứ. Thậm chí phải có rất khá nhiều Phật tử đang nghe pháp, đang nghe thầy giảng trực tuyến ở đây. Chúng ta thì tu rồi, tụng kinh niệm Phật rồi, quy y Tam Bảo rồi, nhưng vẫn còn sát sinh. Các Phật tử có công nhận với thầy không nào? Chắc chắn có. Các vị vẫn gì? Vẫn giết con gà, vẫn gì? Mổ con cá để làm gì? Làm cơm cho vợ, cho con, cho chồng, cho con, cho bố, cho mẹ mình ăn mà, đúng không? Có. Vậy chúng ta thì là Phật tử quy y Tam Bảo rồi, hàng ngày vẫn tụng kinh, vẫn nghe giảng. Nhưng gì? Vì cái nhân duyên của gia đình chúng ta chứ ăn chay trường với nhau được, cho nên chúng ta vẫn phải làm để cho chồng cho con ăn, hoặc là vẫn phải làm cho bố cho mẹ ăn, thậm chí là hoặc bố mẹ vẫn phải làm cho con cái ăn. Có khi cả hai bố mẹ ăn chay nhưng mà thương đứa con nhà mình, hoặc là đứa con nhà mình nó lớn rồi, đang học đại học hay học cấp 2, cấp 3 rồi, vì là thương nó là một, thứ hai nữa là gì? Nó không ăn chay được, cho nên là bắt buộc chúng ta thì phải làm cho gì các con chúng ta ăn. Chúng ta thấy, chúng ta biết là tội nhưng vẫn phải làm, vì đứa con mình á, sinh ra mình thấy gì đấy, chính vì mình cái quan niệm mình là phải quan tâm cho người thân trước, xong mới đến chúng sinh. Giống như cái người mà đưa ra câu hỏi dẫn mạnh tử ra để hỏi ngài Chu Lão An Sĩ lúc nãy đó, đấy chúng ta cũng kiểu như thế. Nghe giảng các vị đừng có chưa gì để coi là ôi sao nó ngu thế, nó lại đưa ra câu hỏi ngu thế. Không phải đâu, chúng ta cũng gì cũng đang ở trong tình trạng như thế đấy, chúng ta còn chưa đưa được ra được câu hỏi, người ta còn đưa ra được câu hỏi rồi các quý vị. Đó, tại vì chúng ta cũng đang ở trong tình trạng như thế, người ta còn nghi người ta đưa ra được câu hỏi, còn mình ấy, còn không nghi ngờ được mà đưa ra câu hỏi được nữa cơ, mà cứ nghĩ rằng đấy là việc gì ạ, thôi ta phải lo cho gì người thân chúng ta trước, sau đấy mới lo cho chúng sinh. Cho nên thầy thường nói thì nếu mà gia đình mà chưa thể nào mà chay tịnh á, được tất cả nhà thì nên ra chợ để mua cái đồ tam tịnh nhục ấy. Mắt không thấy, tai không nghe, và không gọi điện, không dặn bảo họ giết trước ấy. Mắt không thấy con vật nó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi nó chết, và không gọi điện, không dặn bảo họ trước thì đó gọi tam tịnh nhục. Ra chợ gặp mua sẵn, đồ sẵn như thế. Đến hàng thịt mua mấy lạng thịt thì mua cân thịt, hay đến hàng cá con cá nó chết lâu rồi thì mình mua về mình làm cũng được, gọi là tam tịnh nhục, gọi là nhớ là đấy là mình chỉ không phạm tội sát sinh thôi nhá, chứ còn mình vẫn mắc cái nợ là gì? Ăn thịt chúng sinh đấy, làm thịt chúng sinh ấy. Thì thôi thì sau này thì mình cũng bằng trả bằng cách đấy. Thế thì chúng ta trước đây nợ ai chúng ta sát sinh ấy, thì bây giờ chúng sinh nó đến nó đòi mình, và những cái người mình bây giờ mình ăn nó, hoặc là mua về làm cho người thân mình ăn, thì sau này những người đó không giết mình, mà mình chỉ bị người khác, bị cái người nào mình nợ trước đây, hay loài nào mình nợ trước đây nó giết mình và nó đem thịt mình ra chợ nó bán. Thế thôi, và người ta lại mua về mà nó ăn, người ta ăn thế thôi. Cho nên trong kinh nghiệp báo nhân quả phân biệt, Đức Phật nói gì? Bây giờ chúng ta ăn thịt một cân thịt chúng sinh thì sau này chúng ta cũng phải trả một cân thịt của chúng sinh, đây là đương nhiên. Bây giờ chúng ta giết một con vật thì sau này một con vật cũng giết chúng ta một lần như thế, chúng ta cũng phải làm chúng sinh một lần để cho họ giết như vậy. Trừ là bây giờ chúng ta gọi là ngộ rồi, chúng ta tu hành tinh tiến, chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc hoặc chứng đắc thánh quả thì chúng ta gì? Đi về đó rồi thì không phải trả báo, nó không tìm được chúng ta để đòi báo nữa. Không tìm được vì chúng ta gì? Chúng ta lấy công đức tu hành vô lượng vô biên để hồi hướng cho họ. Tức là chúng ta có nợ. Ví dụ như ở nông thôn này chúng ta có nợ, nhưng mà chúng ta đến chúng ta khất nợ họ, bảo là thôi các bác ạ, em mấy năm trước làm ăn khó khăn cho cháu nó đi ăn học, thì em có đến vay mượn các bác, mượn các cô các chú mỗi người một tí. Nhưng bây giờ thì cháu nó đi học mấy năm, 4 năm hoặc 6 năm trên thành phố, trên Hà Nội nó cũng xong rồi. Thì bây giờ vừa qua thì nó cũng mua được căn nhà, nó cũng mới cưới vợ cho nó. Thì nó mới đi làm cũng được có 1-2 năm, nhon nháp vừa mua được căn nhà chung cư hay là căn nhà riêng gì đó. Nó vừa cưới vợ xong thì bây giờ nó bảo em ra ngoài đấy, để trông nhà trông cửa cho các con nó đi làm. Thế thôi cái nợ nần của các bác các cô các chú rồi các ông các bà đó thì em đến em xin khất. Chứ không phải em ra Hà Nội là em trốn nợ đâu. Em ra đó trông nhà trông cửa cho hai vợ chồng nó đi làm rồi 1-2 năm nữa hoặc vài tháng nữa thì em bảo nó nhon nhắp thì nó ấy thì em đi về em gửi giả các bác. Thì mọi người hoan hỉ không? Các vị nghĩ xem. Nếu chúng ta có nợ, ở quê chúng ta có nợ họ hàng, nợ bạn bè, nợ mọi người. Nhưng trước khi con nó đón chúng ta ra Hà Nội, chúng ta đến tận nhà chúng ta khất thì họ có cho khất không? Có chứ. Mình nói với họ cẩn thận, và con nhà mình ấy, mấy năm trước nó đi học đại học 4 năm, 6 năm, 8 năm gì đó, mình bí mình đến vay mượn bạn bè họ hàng ấy, làng xóm cũng xóm láng giềng. Thì bây giờ nó về nó đón, nó ra công ăn việc làm rồi, làm bác sĩ hoặc làm cán bộ nhà nước hoặc làm ở công ty doanh nghiệp vân vân. Nó mới làm có 2 năm mà nó mua được nhà rồi, nó lại có tiền cưới vợ. Thế bây giờ mình đấy mình nói thôi với các cháu nó mới nhon nhắp, nó mua được căn nhà nhỏ nhỏ có chỗ đi ra đi vào, rồi nó cưới vợ thì tới đây thì em ra ngoài đấy thì em trông nhà trông cửa các cháu. Thế bảo các cháu nó thôi nhon nhắp nhà cửa có rồi, vợ có rồi thì lo giả cho gì các ông các bà các cô các bác các chú các thím ở quê. Mình nói cẩn thận như thế, mình xin hẳn nói, xin khất hẳn nói, chứ không phải là mình cứ đùng đùng mình bán nhà bán cửa quê mình chạy ra Hà Nội thì họ tìm ra tận nơi các quý vị. Mà thậm chí họ đến thì họ không cho mình đi. Mình có bán nhà họ đến tận nơi là họ gì, họ trực sẵn ở cổng họ không cho đi. Trả hết nợ thì mới được đi, đúng không? Nhưng không, mình đến tận nơi từng nhà một mình xin khất. Và nói là bây giờ cháu nó có học xong, nó công ăn việc làm rồi. Nhưng vừa qua là vì thôi dồn tiền cho con mua cái nhà để có chỗ đi ra đôi vào, để cưới vợ cho nó. Thế tới đây thì nó làm thì 6 tháng một năm nữa thì em sẽ bảo chúng nó nhon nhắp để trả. Người ta hoan hỉ ngay. Và người ta thấy người ta sẽ được trả tiền. Người ta chỉ cần đợi một tí thôi nhưng người ta sẽ được trả tiền. Không ai làm khó khăn nữa. Người ta sẽ bảo thì bác nói như thế thì thôi. Thì cái đang lúc khó khăn thì như thế thôi. Bây giờ các cháu nó học hành xong xuôi thế là mừng rồi. Thôi thì nó lại về nó đón bà ra ngoài hoặc đón ông đón bà ra ngoài Hà Nội ở với chúng nó thế là mừng rồi. Thế thôi còn nợ nần thì thôi thì cứ biết thế, bác cứ thu xếp lúc nào có thì giả gì? Giả chúng tôi. Đấy. Chúng ta không, không? Mình tử tế với họ thì họ tử tế với mình. Tương tự thế thôi. Tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản như cuộc sống như thế để chúng ta dễ hiểu. Người tu chúng ta cũng như thế. Nợ chúng sinh á, nợ mạng chúng sinh á, vô lượng vô biên kiếp tới nay. Chúng ta bảo là bảo với chúng ta tu tập và phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là chúng ta chạy trốn nợ. Mà chúng ta nguyện là gì? Nguyện là về đó được gần gũi Đức Phật A Di Đà, chúng ta chứng được quả vị Bồ Tát, lên hàng bất thoái chuyển, nhập vào dòng thánh địa rồi thì lúc đó thì chúng ta lại quay lại Sa Bà này để gì, để cứu độ chúng sinh, tức là chúng ta trả nợ họ đấy, đem công đức tu tập ở Tây Phương Cực Lạc thế giới được để hồi hướng cho họ và độ cho họ gì, được thoát khỏi ba đường ác đạo. Đó chính là gì, giống như chúng ta ở nông thôn ra với gì, trong nhà trong cửa cho con cho cái nó đi làm, nó có tiền nó cho chúng ta về quê để trả nợ vậy. Nay chúng sinh chúng ta tu tập, chúng ta hồi hướng cho họ, chúng ta phát nguyện vãng sinh và hồi hướng cho oan gia trái chủ, và thôi nếu tôi ở lại cuộc đời này á thì tôi không biết bao giờ tôi giải hết các quý vị. Đấy, giống như cái bà ở quê cái bảo là tôi mà bây giờ không ra Hà Nội với các cháu thì trong nhà thì tôi chưa biết bao giờ tôi làm được tiền á, cấy một năm được á có mấy tạ thóc á, thì giỏi lắm mà năm được vài triệu bạc thì tôi lấy bao giờ cho giả được các bác, thôi cho em ra đi quê, em bỏ quê em ra ngoài Hà Nội, trong nhà trong cửa các cháu hai vợ chồng nó đi làm, một tháng lương của các cháu nó bằng em làm cả năm, và em xin nó vài tháng lương em gì em nhon nhát về vài tháng lương, bảo nó giả ra vài tháng lương nó nhon lại gì nó có tiền để giả các bác thôi, đã gửi tôi gửi về giả các bác. Thì tương tự như vậy mình nói với chúng sinh là hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình á, mình cầu về Tây Phương không phải là tôi trốn nợ, mà tôi về đó để tu tập thân cận Đức Phật A Di Đà và làm được nhiều công đức hơn nữa, để đem sau này đem lại trả nợ và hồi hướng cho các quý vị, độ cho các quý vị cùng được giải thoát, cùng được giác ngộ, đâu chúng phải chúng trốn nợ. Một số người á họ hiểu lầm mà nói rằng những người tu đi sang để cầu sang Tây Phương Cực Lạc đó là gì, là chạy trốn, đó là trốn nợ, trốn những cái nghiệp báo của mình đã gieo tạo từ vô thủy kiếp đến nay. Không phải chúng ta học chúng ta phải hiểu, không phải đấy, chính là chúng ta mình cứ nói nôm na như người thành nhà quê ra thành thị để làm việc á, để có tiền để trả nợ á. Đấy, như thế những cái này nó còn gì thù thắng hơn trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên a tăng kỳ lần á, người nông thôn ra thành phố làm việc cơ, các quý vị. Đó, chúng ta phải hiểu được điều đó. Vì vậy mà cái việc ở đây á, tổ ngài Chu Lão An Sĩ nói này, nói là cái việc cứu người cứu vật ở đây không phân biệt là cứ phải gì cứu thân trước gì mới cứu sơ sau. Chúng ta phải hiểu rằng cái gì nó đang cần cứu thì chúng ta phải cứu. Ví dụ thấy con vật mà nó đang cần cứu, như câu chuyện tôi kể lúc nãy, con bò mẹ mà trong bụng có bào thai á, đoàn Phật tử đi làm từ thiện nhìn thấy một cái là liền gì vào nói với cái ông mổ bò là ông đổ tể là hãy để lại đây, chúng tôi vào chúng tôi bạch thầy chúng tôi đã, cách chùa cũng gần thôi, cho nên ra bạch thầy chúng tôi đang có khóa tu, sư phụ hoan hỉ ngay, phát kêu gọi Phật tử thôi, mỗi người phát tâm một chút đi ra mua luôn, mua con bò về để phóng sinh. Nhưng bò phóng sinh thì không thể đem thả ra ngoài đường đi rông đi lên được, thả rông ra ngoài đường được, người ta lại bắt người ta bán người ta thịt mất, cho nên để trong chùa, một vài Phật tử phát tâm mỗi ngày đi cắt cỏ và mang cỏ cho nó ăn. Chúng ta thấy không? Và cũng có một cái câu chuyện ngày xưa tôi đi học đó, lâu lắm rồi, tôi đi học không phải chuyện này không phải ở Việt Nam đâu mà ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản có một vị tu sĩ, mà vị tu sĩ ở trong núi, ngày tu một mình, ở một mình ở trong núi, ở mình trong núi. Thế một hôm ngài đi xuống dưới dân để khất thực, để hóa duyên, và đi xuống để hóa duyên, không phải đi khất thực, đi hóa duyên. Nói rằng cái lán của ngài bị hỏng, tức là cái lán, cái nơi mà ngài tu tập, để cái lán mình gọi là cái cốc ấy, cái thất ấy, nó bị hỏng, cái mái mưa nó dột vào, mưa dột. Thế ngài ngày xưa thì có một cái người bạn cùng học, thì bây giờ ngài mới biết là người bạn đó bây giờ là cũng khá là giàu có, làm ăn quan chức nhà nước ở cái thế kỷ giữa thế kỷ 19 đấy, cái câu chuyện đấy giữa thế kỷ 19. Thế người bạn đó làm quan chức thì cũng có điều kiện, ngài biết cái điều đó nhưng chưa bao giờ nhờ. Cũng có mấy lần nữa là người bạn nhắn tin qua một số người bạn của mình đến thăm mình, bảo là bao giờ thì nếu bảo thầy xuống Tokyo thì bảo thầy đến thăm tôi, tôi sẽ tiếp đón. Vì ngày xưa là cùng học với nhau mà thì là cũng rất thân. Vì nhưng mà ông này ông bận, ông làm quan chức nhà nước, ông bận, ông không đến tận cái vùng núi đấy để thăm được, vì nó mấy cái trăm cây số cơ, cho nên ông đấy không đến. Có một vài người bạn đến thăm cái thầy đấy, tức là cùng học với nhau ngày xưa đến thăm. Thế khi cái thất của vị ấy, cái cốc, cái thất của vị ấy hỏng, cái mái nó dột vào, thì thầy nghĩ là thôi đến hóa duyên người bạn. Thì ngày xưa chơi rất thân với nhau, mà chính ông ấy nhắn bạn bè là có gì thì cần thì cứ đến, bạn ấy sẽ giúp thầy ấy. Thế thầy đấy, cái vị sư ấy xuống Tokyo, bắt xe xuống Tokyo để hóa duyên. Xuống thì cũng nói thật với người bạn là vừa là đến thăm. Anh em đi học với nhau lâu ngày thì nay thì cũng xuống để thăm bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng nói thật với bạn là cái cốc của tôi bị mưa gió nó bị dột. Tôi thì không có đệ tử, cũng không có có Phật tử, vì tôi thì tu một mình, ẩn cư ở trên núi sâu, cho nên chỉ có cái cốc, cái thất cũ vậy. Bây giờ nó mưa gió thì xuống là hóa duyên, nếu bạn có thì phát tâm cúng dường hoặc là gì, cho vay mượn thì tôi chả có mà trả đâu. Nói thẳng luôn như thế, tôi chẳng có gì mà trả đâu, vì tôi có tiếp xúc với Phật tử đâu, cũng không tiếp xúc với Phật tử, không gần gũi ai, ở một mình trên núi chẳng có đệ tử, chẳng có ai cả. Cho nên nói với bạn thì vay thì tôi chả có mà vay, mà không có mà trả, cho nên không vay. Còn bạn có phát tâm thì phát tâm để cúng dường, để tôi thì vừa là về sửa lại cái nơi thờ Phật ở trong cái thất đấy, vừa là cái chỗ để cho tôi ẩn cư tu tập. Mưa gió là dạo này nó cứ dột, mùa mưa tới nơi rồi, mùa lạnh tới nơi rồi, nó dột. Thế người bạn kia thấy thế thì không hỏi gì vào, rồi hỏi sửa thì cũng áng áng cái nhà nhỏ nhỏ, ba gian nhỏ nhỏ như thế thì sửa lại nó hết khoảng, ví dụ như hết khoảng độ 100 yên chẳng hạn, thì ông cũng cúng thì dư dư là một chút, khoảng trăm, hơn 100 yên gì đó cho cái thầy đấy. Mời ở lại ăn cơm, ăn cơm xong thì ngủ lại một tối, thì đến hôm sau thì thầy lại bắt xe đi về về núi, từ Tokyo về núi của mình. Đi về hết, đi xuống bến xe á, từ Tokyo đi về cho cái núi, tới cái tỉnh của thầy ấy, thì đi đến cái bến xe đó thì gặp một người nông dân gì dắt con chó đi bán. Thế người gặp người nông dân dắt con chó đi bán, thì ngài thấy con chó thì con chó nó cứ nhìn ngài, con chó thì nó cứ nhìn ngài, xuống bến xe một cái nhìn thấy một cái, ngài nhìn thấy con chó nhìn thấy ngài, mà cái con chó cứ nhìn ngài, nó nhìn ngài bằng một cái vẻ mặt rất là gì, là đắm đuối, và cái vẻ mặt là gì, như là van xin, và vẻ mặt như là cầu cứu. Thế bên ngài mới bắt đầu thì là tiến lại, ngài hỏi cái người dắt chó ấy, bảo rằng ấy là chị dắt con chó đi đâu. Thế thì cái người chủ nhà, cái người chủ cái dắt chó kia nói thật với thầy là nhà con này gì bị ốm, tức là chồng con nó bị ốm, bây giờ phải mua thuốc nhưng mà không có tiền để mua thuốc, cho nên con phải dắt con chó này đi bán, con đang định dắt nó vào lò mổ để gì? Con bán cho người ta. Vì thầy này nghĩ thôi chết rồi, bây giờ thấy cái con chó mà nó khôn như thế, mà vừa nhìn thấy mình, mà cái mình nhìn thấy nó, một cái nó có cái ánh mắt nhìn mình, cái vẻ mặt là đắm đuối và cầu xin cứu mạng như thế, mà bây giờ mình làm thế nào đây? Hỏi cái chị kia thì chị bảo là chồng chị ốm, mà chị phải đem bán con chó này để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho chồng, chứ con chó nó rất khôn. Chị nói con chó rất khôn, thưa thầy con chó rất là khôn, nhưng mà nhà con không có một cái cách nào khác, đó là phải đem bán con chó đi để lấy tiền để mua thuốc chữa bệnh cho chồng, và con đang định dắt con chó vào lò mổ để bán. Chúng ta thấy ở trong cái hoàn cảnh đấy thì vị thiền sư này làm cái kiểu gì, chúng ta đoán ra rồi đúng không? Và vị này hỏi là thì cái con chó này thì nếu đi bán thì chị bán được bao nhiêu? Chị ấy bảo là bán thì chắc được khoảng 40-50 đồng gì đấy. Thế vị thiền sư này nghĩ là 40-50 đồng thì mình vẫn còn gì ạ, vẫn còn khoảng độ tầm 70-80 đồng nữa, thì cái vị kia là cũng hơn 100 đồng mà, hơn trăm đồng, thì bây giờ 40-50 đồng thì vẫn còn già nửa nữa, còn nửa già nữa. Thế thì vị nó hỏi là thế thì chồng chị bệnh có gì, có nặng lắm không? Bảo bệnh nặng lắm, bây giờ mà mua thuốc đi viện này, mua thuốc cũng phải hết hàng 100 đồng chứ không phải là ít. Vị này nghĩ ngợi, vậy thì bây giờ làm thế nào? Một là ta cứu một con chó và một con người, hoặc hai là gì, ta về ta xây cái gì ta sửa lại cái mái nhà của ta, cái mái thất của ta, mua bờ lô hay là mua tôn hay mua ngoái gì đấy thì mình không rõ, có nghĩa là vị này về để sửa lại cái mái nhà cho khỏi dột cái mùa mưa này. là mùa mùa tuyết này, mùa đông này, mùa lạnh này. Các vị này nghĩ gì? Đi tu để làm gì? Đi tu để cứu độ chúng sinh chứ mà đi tu để gì? Để cho bản thân mình đâu. Cho nên vì này nghĩ như vậy thế mà cái không ngần ngại và gì? Lấy tiền ra đưa cho cô này hết 100 đồng, còn giữ lại cho mình có một chút xíu thôi. Tức là cho cô này trên cả 2/3, cho hẳn 3/4 rồi. Và nói là đây là 50 đồng là gì? Tôi mua con chó của chị. Còn 50 đồng nữa để tôi biếu chị để gì? Về để cho anh ấy đi viện, mua thuốc cho anh ấy đi viện và mua thuốc cho chữa bệnh cho anh ấy. Chúng ta biết đó. Đấy và câu chuyện chưa hết đâu. Đến đó thì bắt đầu đó. Câu chuyện đó, ngày xưa tôi đọc tôi cảm động. Tôi đọc tôi rất cảm động. Tôi cảm động lắm. Thế về ở vị này, vị sư này về ở với con chó gì? Dắt con chó về ở với mình ở trên núi 3 năm. Vị sư ở một mình không tiếp xúc với ai. Không tiếp xúc với ai. 3 năm sau thì tự nhiên là hôm này cái vị thầy này bị cảm. Bị bệnh thương hàn, cảm thương hàn mà không đi đâu được. Và ngày xưa thì cũng có điện thoại như bây giờ đâu. Vị này cảm nằm cả tuần ở trong giường bệnh, trong cái thất của mình như thế, không đi ra ngoài được, nằm không thể nào lết ra ngoài được, bị cảm thương hàn, sốt cao cảm thương hàn, cũng cho biết thế nào. Chính con chó ấy, nó 3 năm rồi nhưng nó vẫn nhớ nhà của nó. Nó vẫn nhớ nhà của nó ở, mặc dù á cái người thầy kia là ở tận chi thì ở trong cái vùng rừng núi sâu, nhưng con chó này chạy cả một buổi sáng từ cái thất của cái sư thầy ấy ở trong núi đến trưa mới chạy về tới nhà chủ cũ của mình. Và thì nó cứ về tới nhà mà cái chủ cũ thấy mà cái thì vui mừng quá, nó cứ sủa. Thế con chó nó sủa và nhìn nó mừng cả. Lúc đấy thì cái chồng của cái chị kia cũng khỏi rồi. Chồng chị ấy cũng khỏi rồi. Và đã cũng đã thì vì do chồng khỏi cho nên đó, lại đi làm lại. Cho nên sau 3 năm thì gia đình làm ăn là cũng khấm khá lên một chút rồi. Cũng gọi là có miếng ăn miếng để rồi. Cái lúc trước thì bị bệnh triền miên cho nên đó, có đồng nào thì bán hết để chữa bệnh cho chồng. Chữa hết nhưng mà gì bây giờ phải đem cả con chó để bán. Đem con chó để bán. Nhưng may á, được 50 đồng tiền con bán con chó về 50 đồng của vị sư thầy kia cho nữa. Về chị ấy đem chồng đi bệnh viện. Và một thời gian sau chồng ấy khỏi. Chồng vị khỏi và gì? Nhờ trước đây có kiến thức là đi học đi hành sẵn rồi. Cho nên á, sau đó thì khoảng gần năm sau thì chồng đã xin vào được một cái công ty. Và dần dần á, vì có uy tín và lên làm quản lý, chắc là làm trưởng phó phòng gì đó làm quản lý, cho nên đã có của ăn của để, xây được nhà được cửa, có của ăn của để. Nhưng mà cũng không biết cái vị sư ở đâu mà đến cảm ơn đến lễ tạ nữa, vì vị sư lúc đó, bán con chó thì cũng chỉ kịp cảm ơn, không hỏi là thầy tu ở đâu và các thứ gì cả. Nhưng chúng ta thấy 3 năm sau khi vị sư mà bị cảm thương hàn, nằm cả tuần trong cái lán của mình không ai biết, vì ngày ở mình trong rừng sâu ẩn cư mà. Bây giờ chính con chó ấy chạy về nhà chủ cũ, báo cho nhà chủ cũ. Và thấy con chó chạy về như thế, nó cứ mừng quấn như vào gì, nó cứ cắn cái áo của chủ nhà ấy, cắn áo của cái cô chủ nhà, nó lôi ra ngoài cửa. Thì lúc đầu thì cô chủ nghĩ là con chó nó về như thế là mừng quá rồi, chắc là vị sư kia không nuôi được nó thì nó về với mình thì mừng, thì nghĩ là như thế. Nhưng xong rồi thấy con chó nó cắn áo mình, nó kéo ra. Vị chủ lại nghĩ là bình thường đó thôi, lại bảo thôi thì tôi về đây rồi thì tốt rồi, kiểu vỗ về con chó như thế, về đây rồi tốt rồi, ở đây thế tốt rồi. Thế không, con chó nó kéo thì kéo một lần không được, nó kéo hai lần, nó kéo đến ba lần. Vị chủ này nghĩ, tự nhiên cái cô này cô nghĩ là hay là cái thầy kia có chuyện gì. Cho nên hai vợ chồng đi theo con chó, hai vợ chồng đi theo con chó. Và đi theo con chó thì đến chiều tối mới tới nơi, vì con chó nó đi mất thì mất một nửa ngày. Thì hai vợ chồng nghĩ là ngày xưa thì đi ra chợ, từ chỗ chợ ấy đi lên cái núi như thế thì bây giờ lại đi ra chợ, đi ra tới chợ để gửi xe ô tô ở đấy. Xong rồi đầu thì để con chó thì bắt đầu từ cái chợ đó cho con chó nó nhớ đường nó đi, không có đi bộ xa quá, đi ra chợ nó được 1/3 đường rồi. Cho nên ra chợ gửi xe chỗ chợ đó, hai vợ chồng cũng khôn, ra chợ để cho con chó thì nó gì lúc đi thì dắt nó đi từ nhà ra chỗ chợ. Xong rồi từ chợ là gì lại ông xưa dắt về chỗ rừng. Thì bây giờ nhà từ nhà ra chợ nó cũng phải cũng hàng chục cây số, nếu mà đi bộ thì lâu. Vì vậy hai vợ chồng đi xe ra chỗ chợ cho con chó lên xe rồi ô tô, lúc đấy là nhà có điều kiện rồi, mua được ô tô rồi, cho đi lên xe chở con chó rồi ra chỗ chợ xong gửi xe ô tô đấy. Xong con chó gì nó đi bộ, nó dắt hai vợ chồng đi, đi mất nửa ngày nữa, đến tối lại thì lên tới nơi thì sư thầy đang sốt mê man thì không biết cái gì nữa cả. Vợ chồng liền là gọi bác sĩ về gì, gọi bác sĩ đến là bắt đầu là đoán bác sĩ đến là cho thầy đi viện và chữa cho thầy, khoảng độ tháng sau thì thầy khỏi bệnh ấy và lên núi. Và sau này cái gia đình đó thì là cái chỗ Phật tử thân tín với cái sư thầy ấy, và còn sửa lại cho xây, không chỉ sửa lại cho cái thất mà còn xây được cả một cái ngôi chùa cho thầy ở trên núi, hô hào bạn bè, anh em bạn bè nữa, và từ đó biết là cái đạo hạnh của cái sư thầy ấy nữa, lại đi truyền bá và nói với bạn bè, nói với nhân dân rằng thầy ấy là người có đạo đức. Thì lúc đó mới biết là thầy đi 3 năm trước thầy đi xuống tận Tokyo xin bạn mình hóa duyên nữa, được hơn 100 đồng nữa về để sửa mái gì, mái cái thất cũ của mình. Nhưng mà vì thấy con chó cho nên thầy đã bỏ tiền ra một nửa đã mua con chó, còn gần một nửa gì để cho gì, để cho tôi chữa, cho vợ tôi để về chữa bệnh cho tôi. Cho nên cái vị thầy này chính là gì, là một vị chân tu, một vị nghĩ về chúng sinh, chính là một vị Bồ Tát. Nhờ cái sự tuyên truyền của hướng thiện của hai vợ chồng mà cuối cùng thì cả dân làng ở cái khu vực đó đều đến với thầy ấy, và không bao lâu thầy lại trở thành một vị sư rất nổi tiếng của Nhật Bản. Nhân dân đến để đóng góp để xây chùa cho thầy. Và cái việc hoằng hóa, hoằng pháp của thầy rất là dễ dàng sau này. Ngày xưa tôi đọc thế mà tôi thì rất cảm động. Cho nên chúng ta thấy có những lúc đâu có phải là lúc nào cũng nghĩ cho gì, nghĩ cho Phật trước đâu. Ví dụ như cái vị thầy kia kia mà nghĩ gì, cái chỗ thất của mình ở có thờ cả Phật, ta phải nghĩ cho Phật trước, xong rồi nghĩ cho mình, xong mới nghĩ đến gì, đến con chó. Hoặc là xong mới nghĩ đến chồng của cô ấy, mới nghĩ đến con chó chứ. Thế thì chúng ta biết đó, nếu nghĩ tuần tự như vậy thì chắc chắn vị này sẽ không bỏ tiền để mua con chó. Chắc chắn nó cũng không bỏ 50 đồng kia để gì, cho chị ấy để về chữa bệnh cho chồng. Và vị này sẽ mang toàn bộ số tiền đó về chữa gì, chữa cái nhà lại, nghĩ cho Phật và nghĩ cho mình, chữa cái nhà của mình lại, chữa mái nhà của mình lại, và thì 3 năm sau thầy chết mất rồi. Cái trận cảm chứng hàn, vị đó chết mất rồi. Cơ hội sống còn không có, huống chi là cơ hội hoằng pháp, cơ hội báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, đúng không? Nhưng mà không, vị này là gì, thấy chúng sinh cần cứu trước thì cứu trước thôi. Còn cái mùa đông á, mấy mùa đông trước mình ở được, mà còn mùa đông này thì thôi ở thế cũng được, có sao đâu. Đấy, thì thôi lấy cái lá cái cỏ đi để che nó lên thì thôi tạm thời vậy. Thôi cứu được một con chó với để giúp được ấy, nhà chị ấy, để chị ấy có tiền để đưa chồng đi viện, thế là được rồi. Chúng ta thấy không? Đó là người học Phật, chúng ta phải khéo léo, phải uyển chuyển, lúc nào có cần dùng cái lòng từ bi vào đâu và dùng cái nào trước cái nào sau, phải như thế. Chứ đâu có phải là cứ phải lo cho bố mẹ trước, xong lo cho người thân, xong mới đến chúng sinh. Nếu còn nếu mình lo cho chúng sinh trước thì sợ đi với gì, trái với đạo hiếu của gì, của Mạnh Tử nói, hay của gì, của Khổng Tử nói, như thế là hỏng. Đó. Anh tu học mà gì theo đạo đức của Khổng Tử, của Mạnh Tử như thế, mà anh không hiểu gì về Khổng Tử và Mạnh Tử như thế là sai. Huống chi là người tu Phật chúng ta. Đó, cho nên chúng ta thấy, tôi kể cho các vị nhớ lại câu chuyện ngày xưa tôi học, tôi đọc cái câu chuyện này, một vị thiền sư với con chó của Nhật Bản, tôi nhớ lại mà nói ngày xưa tôi đọc tới mà tôi cứ vừa đọc vừa rơi nước mắt vì cảm động, cảm động quá. Mà đúng là có nhân có quả, trước sau gì nhân quả gì đi đến rất gì, rất là tốt, là một bài học cho chúng ta gì tốt để mà ở trên đời này mà nương vào để mà làm vậy. Cho nên Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng cái gì á, chúng ta cũng phải lo cho bố mẹ chúng ta trước, xong mới đến xã hội, xong mới đến chúng sinh. Không, cái gì cần trước chúng ta làm trước. Bố mẹ chúng ta còn đang mạnh khỏe, còn trẻ trung, mạnh khỏe, chúng ta có thể giúp được ai đó thì giúp, giúp được chúng sinh nào thì chúng ta giúp, phải giúp trước. Chứ đừng có ngu si mà bảo rằng á, ta cứ phải để gì, để giúp cho cha mẹ chúng ta đã, xong mới giúp cho người. Thấy người tai nạn hay thấy người ốm đau á, gần chết rồi chúng ta bảo á, không, tiền tôi nhoan để sau này để cho gì, bố mẹ tôi già để tôi nuôi dưỡng bố mẹ tôi. Còn các bác đến để vay để đưa bố mẹ các bác đi viện đó thì không được, và không có, thế là không được. Ví dụ hàng xóm mà gì, họ bảo rằng bố mẹ hay là con cái hay người thân của họ ốm đau phải đi viện, họ không có tiền, họ sang gia đình chúng ta bảo vay 5 triệu, 10 triệu. Thế trong kết chúng ta không có 5 triệu, 10 triệu thật, nhưng chúng ta bảo, chúng ta nghĩ trong bụng là tôi nhoan thì bao nhiêu năm trời để phòng bao giờ bố mẹ mình ốm hay là người thân mình ốm hay làm sao đó thì mình còn có tiền sẵn trong két. Cho nên chúng ta nói với họ là không có đâu, nhà cháu không có một đồng nào cả, thôi các bác thông cảm. Người ta bảo khổ thân, tôi đi mấy nhà rồi hỏi nhưng mà không, người ta đều bảo không có. Người ta giới thiệu bảo sang nhà chị mới lĩnh lương hay là nhà chị mới làm gì đó thì người ta mách tôi sang. Thực tế là trong nhà mình thì có mấy triệu, 5, 7 triệu, chục triệu thì mới nhiều hơn thật. Những cái đồ đòi vay á, thì mình là nghĩ là thôi mình nhoan lại để phòng gia đình mình có người ốm đau, hay là bố mẹ mình đang già, ở trong nhà đã có sẵn bố mẹ ông bà già như thế, bố mẹ già như thế, nên không may các cụ cháy nắng trời trời không có tiền đưa cụ đi viện nó thì chết. Chúng ta nghĩ như thế và gì? Trả lời với người kia là gì? Dạ nhà cháu không có đồng nào bác ạ. Như vậy mình nói sai, nó sai sự thật. Bố mẹ người ta cũng là con người, cũng cần đi viện. Người thân người ta cũng là con người, cũng cần đi viện cấp cứu. Họ bí lắm họ mới đến vay chúng ta. Không phải là họ vay để ăn tiêu, không phải vay để làm những cái việc vô bổ, hay là vay làm những cái việc chưa cần thiết, mà họ vay để gì? Đưa bố mẹ đưa người thân đi viện, tức là cứu người. Cứu người như cứu lửa cháy. Nay chúng ta biết rõ cái chuyện đó thật, mà chúng ta vẫn gì, tiền có trong nhà mà nói là cháu không có đâu. Vì đơn giản là chúng ta nghĩ rằng để lại trong nhà để giữ gìn, nhà chúng ta có ông mẹ già, có bố mẹ già, có các cụ già, cho nên hoặc là gì, lo người thân chúng ta làm sao rồi còn có tiền. Chúng ta nghĩ như thế y rằng cha mẹ chúng ta có khi đi viện thật, bố mẹ chúng ta phải đi viện thật, hoặc các người thân chúng ta phải đi viện thật. Cho nên chúng ta đưa cho họ vay thì mình lại có phúc. Thì bố mẹ chúng ta lại gì, là mạnh khỏe, người thân chúng ta lại bình an, mà lại còn cứu được gì ạ? Có thể là cứu được bố mẹ của ông bà hàng xóm, của người thân chúng ta hàng xóm nữa. Đấy, người tu chúng ta phải phát bồ đề tâm, mà phải nghĩ đến rộng, nghĩ đến tất cả chúng sinh, nghĩ đến mọi người, nghĩ đến tất cả chúng sinh. Như thế thì chúng ta mới gì, mới có phúc báo, mới là người tu được. Đấy, hôm nay thầy giảng rất là gần gũi trong cuộc sống như thế, để cho chúng ta hiểu, chúng ta áp dụng. Phật pháp là để vào ứng dụng vào đời sống, chứ không phải là Phật pháp là chỉ để là chúng ta ngắm, chúng ta lễ lạy, chúng ta van xin, chúng ta khấn nguyện, chúng ta nhớ. Phật pháp không phải là để ngắm, không phải để lễ lạy, không phải để van xin, không phải để cầu nguyện, mà Phật pháp là gì? Là để ứng dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày chúng ta này. Hãy nhớ điều đó cho chúng tôi. Tất cả những lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển 49 năm của Ngài cũng chỉ là để gì? Cho chúng ta đem vào ứng dụng vào cuộc sống mà thôi. Nếu chúng ta ứng dụng vào cuộc sống tốt thì tự nhiên đạo lý của giải thoát giác ngộ của Đức Phật nói, nó hiện đủ ở trong gì? Trong tâm của chúng ta. Hiện đủ ở trong gì? Trí của chúng ta. Hiện đủ ở trong đức của chúng ta. Hiện đủ ở trong gì? Phúc báo của trong đời sống thường nhật của chúng ta. Nhiều người cứ nghĩ là Phật giáo là một cái gì đó cao siêu, là một cái gì đó nó gì, nó thần linh, nó thần thoại, nó thần thánh hóa, nó xa vời ấy. Chứ không phải. Phật giáo nói đến cao siêu thì cao siêu thật, nói đến gần gũi thì gần gũi thật, nói đến ở ngay trong gì, tâm của chúng ta thì ngay trong chúng ta, tâm chúng ta thật. Nói đến ngay trong cuộc sống của chúng ta thì Phật giáo đúng thật, ở ngay trong cuộc sống chúng ta thật. Ngay những cử chỉ lời nói, ánh mắt, tai nghe, nhấn đến gì, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý gì, ý suy tư, Phật pháp đều ở trong đầy đủ trong đó hết các quý vị. Tất cả những hành xử đối đãi tiếp nhân đối vật của chúng ta đều có Phật pháp ở trong đó. Nếu chúng ta đưa giáo lý của Đức Phật vào trong cuộc sống thì tất cả những hành xử của chúng ta đều là Phật pháp. Còn chúng ta chỉ coi đến với Phật pháp, chỉ coi Phật pháp như là một vị thần, một vị thánh, hay là một bậc và cao hơn cả Phật thánh, cao hơn cả đất trời để chúng ta cầu vái, cầu xin vái lại á, thì Phật pháp ấy là Phật pháp của tà đạo, chứ không phải là Phật pháp chân chính của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta nhớ điều đó. Cái việc chúng ta tụng kinh niệm Phật đó để răn nhắc, để dạy khuyên, để học những lời Phật dạy, để chúng ta tâm được khai sáng, trí được mở mang, đó gọi là gì? Gọi là giác ngộ đó. Giác ngộ tức là hiểu lời dạy của Đức Phật. Mà hiểu giác ngộ rồi thì phải thân hành. Thân hành rồi mới hướng đến là tâm chứng các quý vị. Giác ngộ rồi mà thân không hành thì không tu tập. Thân vẫn sát sinh, trộm cắp tà dâm, khẩu vẫn nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, vân vân, nó thì vẫn không được. Ý thì vẫn thường khởi tham sân si thì không trúng rồi. Đó gọi là ngộ nhưng mà không gì ạ, không hành. Mà không hành nhất thì sẽ không có giải, có chứng rồi. Đó. Cho nên học Phật pháp chúng ta cũng phải biết như vậy, áp dụng ở cuộc sống. Vì vậy mà đây Chu Lão An Xí ngài nói gì? Đó, nếu mà ông học Mạnh Tử mà nói là phải lo cho, nhất định phải lo cho cha mẹ trước, sau mới đến lo cho người thân, sau mới đến thì lo cho chúng sinh, như vậy là ông gì? Ông không hiểu gì Mạnh Tử vậy. Như vậy là ông gì? Ông bán Mạnh Tử vậy. Ông làm gì? Ô nhục cái gì? Cái thanh danh của Mạnh Tử vậy. À, chúng ta nay như thế. Nếu học Phật mà không hiểu Phật thì là bán Phật vậy. Làm ô nhục đi cái thanh danh của gì? Của Phật vậy. Cái danh dự của Phật vậy. Phật thì không có gì có bị ô nhục. Nhưng mà chúng ta tự làm cho người khác coi thường Phật, chê bai Phật, hủy báng Phật, thì làm cho người đó phải gì? Phải đọa lạc. Đó cũng có thể coi là gì? Làm ô nhục đi cái gì? Danh dự, cái thanh danh của Phật vậy. Còn Đức Phật thì có chửi, có mắng, có đánh, có đập hay gì, làm bất cứ cái gì Phật vẫn như bất động vậy. Không khởi một cái niệm tâm là oán ghét hay căm thù hay là gì đối với tất cả chúng sinh vậy. Rồi chúng ta thấy cụ lại nói tiếp thế này. Huống chi những việc hiếu kính cha mẹ, nhân ái với muôn người, thương yêu muôn vật, theo lý phải hỗ tương. Hỗ tương tức là gì? Phải đắp đổi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cái nào cần lên trước thì cho lên trước, cái nào cần xuống sau thì cho xuống sau. Ví dụ chúng sinh cần cứu mạng trước thì phải cứu nó trước. Người thân vừa cần cứu trước thì cứu trước. Cha mẹ chúng ta chưa cần cứu thì để lại đấy. Ví dụ tôi nói lúc nãy chẳng hạn, cha mẹ chúng ta đang mạnh khỏe, người hàng xóm thì nó nói là cha mẹ họ bị ốm nặng, hoặc là con cái bị ốm nặng cần đi viện nhưng mà không có tiền, đi vay suốt mấy nhà rồi không có hoặc chưa đủ. Nghe người ta bảo là nhà chị có thì đi sang rồi thôi, chị có để cho vay 5 triệu, 10 triệu. Thì khi đó cha mẹ chúng ta đang mạnh khỏe, có tiền trong nhà, nên giúp đỡ thì hàng xóm. Vì bố mẹ họ đi viện cần cứu người gấp, hoặc là con cái, hoặc là vợ con họ cần cứu đi viện để cấp cứu gấp, chúng ta thì phải cho họ vay mượn. À. Ngày xưa đấy, thầy ngay đây nha, thầy nhé. Cái ông ở ngoài cửa chùa vào á. Mình đi về, hôm đó mình đi về tới đó. Mình vừa đi về tới đó thì vì ấy gì? Vì chửi mình trái tát ra, mình chả hiểu cái quái gì cả. À, không hiểu cái gì cả, vì chửi. Tự nhiên nó cứ thế là hầm hầm mà nó chửi thôi. Nhưng mình bảo thế nhà chùa có làm gì với bác đâu mà chửi nhà chùa. Bảo tao ghét mày, tao chửi đấy. Thầy đấy này. Đấy thầy đấy. À, cái này là phải hơn chục, khoảng độ chục năm trước. Khoảng độ từ năm 2011 gì, 10-11 gì đó, khoảng chục năm, 9-10 năm về trước. Mình đi về đó vừa vào rẽ vào một cái, vào đầu làng á. Vào đầu chùa á, đầu làng. Tự nhiên sao mới chửi mình chả biết cái gì. Thế mình đi xuống, mình hé cửa ra. Thế mà ở nhà chùa làm gì bác đâu, hừa hé cửa xe, là ngày đấy tôi còn tự lái xe mà. Hé cửa xe ra. Thế là ông ấy Mày hỏi thế bác cái nhà chùa làm gì, bác chửi nhà chùa. Bác tao thì tao không thích cho tao ghét mày tao chửi đây. Mày muốn đánh nhau không? Mày muốn đánh nhau thì xuống xe đánh nhau. Đấy. Thế mình bảo không, nhà chùa chả muốn đánh nhau. Nhà chùa không làm gì đánh nhau thì không đánh nhau. Thế là mình đóng cửa xe lên đi thì kệ cho nó chửi. Gần một năm sau, thằng con trai nó vào đây, tự nhiên nó vào đây, nó giới thiệu là nhà ở đấy, ở đấy, ở ngoài đầu ngõ ở đấy, ở đấy, vào vay thầy 10 triệu. Thế hỏi đây chú vay làm gì? Thầy không có tiền. Mà thực tế trong lúc nhà mình ở trong đó, trong túi có hơn chục triệu. Người ta mới cúng để làm ở trên chùa Tản Viên đấy, có hơn chục triệu thật. Nhưng mình không biết là nó vay để làm gì, mình bảo thầy nhà chùa lấy đâu tiền. Thế nói, nó bảo nói thật với thầy. Con vừa đi làm về, đi làm xa về, nhưng mà con không có tiền, với bố con ốm về đi viện. Bố con ốm đi viện, nhưng mà đi vay mọi người hàng xóm không ai có. Thế mình nghĩ bụng là con của nhà đấy đúng không? Nó bảo vâng. Mình nghĩ bụng ô, mới thì mới đầu năm rồi bố nó chửi mình, tự nhiên nó chửi mình, nó muốn đánh mình. Nó chửi mình, nó muốn đánh mình. Thế mình mở cửa ra, nó bảo bác nhà chùa làm gì bác đâu. Nó bảo tao cứ thế đấy, tao ghét mày đó, tao muốn đánh nhau với mày. Đấy, không có thầy con gì đâu nhá, mày tao luôn, mình chả có làm gì nó. Mình không hiểu vì cái nhân duyên gì. Sau này tôi cũng hiểu, nhưng mà thôi cái này nó tế nhị không nói ra. Mình hiểu vì sao. Bây giờ mệt lắm. Thế là bây giờ thì mình mới hỏi là bảo đưa bố đi viện, bảo bố bệnh thật à, bảo vâng bố con bị bệnh. Thế làm sao mà tôi tin chú được, chú vay tiền chú tiêu pha cái gì linh tinh nhỉ? Đi chơi đi bời hay làm gì đó, bố chú lại ra, bố gia đình chú bắt đền chú rồi sao? Không, nó bảo không thật, bố con ốm đây, có cả giấy của mẹ con, chữ ký của mẹ con đây. Thế nó đưa cái tờ giấy ra, mẹ nó đang chăm bố nó ở viện thật, viết mấy cái giấy là gì, là kính gửi nhà chùa Khai Nguyên. À, tên tôi là như thế ở trước cổng chùa như thế tôi có đứa con trai như thế thì bảo chồng của tôi bị bệnh như thế, có nghĩa là trình bày, đại ý là trình bày. Nhưng tôi vẫn ở chờ viện để chăm chồng cho nên không về được. Nên nhà chùa thì tôi biết là nhà chùa là theo Phật là từ bi, biết là nhà chùa cũng đang xây dựng ở trên Tản Viên đấy. Nhưng mà thôi thì nhà chùa thì mở lòng từ bi thương xót, cứu người là Phật dạy cứu người còn hơn là xây tháp. Thế cho nên là đấy, gia đình đang khó khăn như thế thì thầy xin là thầy cho nhà gia đình là vay tạm 10 triệu nếu như thầy có, không thì vay 5 triệu cũng được, ý là vay 10 triệu nhưng nếu không có thì 5 triệu cũng được. Thế thấy cái chữ viết của mẹ đấy thì và chữ ký của bà ấy, thế tôi hỏi có phải chữ ký của mẹ và chú thật không? Bảo thật thầy ạ, bố con ốm đi viện đang cấp cứu, ai là chúng con lại dám ra để lừa thầy. Nói thật, thầy có thì cho ông con vay, mà không có thì thôi, chúng con cũng không dám làm phiền thầy đâu. Nó nói tử tế như thế. Thế tôi bảo thì được rồi, mình cũng nói thật là đấy, người ta mới cúng thầy đã được 12-13 triệu ở trên Tản Viên, để đang xây dựng ở trên Tản Viên. Thế thôi thầy nhường cho chúng 10 triệu, còn thầy dành lại 2-3 triệu này để lên để trả tiền công cho anh em. Ứng tiền cho anh em nó ăn, nó mua tiền ăn ở trên đấy, nó mua tiền ăn, nó lấy tiền ăn thì nó sinh hoạt, thợ nó sinh hoạt. Thế nó về nó thì nó quả thật là gì, khoảng độ tầm 6 tháng sau, hai mẹ con đi vào giả thầy 10 triệu thật. Thầy cũng coi, thầy cứ nghĩ là thôi coi như tiền này là mất, mình nghĩ bụng cái nhà đấy thì không biết nó thế nào. Cái ông ấy ngày xưa thì tự nhiên ông ấy thấy mình, ông chửi mình như thế. Thế mình mở cửa kính xuống, mình hỏi, mở cửa xe xuống, mình hỏi bác có chuyện gì đấy. Nó bảo không có chuyện gì, tao ghét mày thì tao chửi mày thôi. Mày muốn đánh nhau không, phải xuống xe đánh nhau. Đấy, chúng ta thấy vô lý không? Mình nghĩ là thôi coi như 10 triệu đấy thì mình mất, mình không có đòi lại được nữa. Thôi coi như là mình đi phóng sinh đi, hay là đi cứu người đi, không có gì. Nhưng mà không, phải hơn 6 tháng sau hai mẹ con đi vào giả 10 triệu ấy. Lại còn cúng giàng thêm 200.000 nữa. Chúng con cúng giàng thầy 200.000 nữa để thầy cúng Phật. Và vâng, thôi thì cảm ơn. Đó, cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống chung quanh chúng ta cũng có những lúc là chúng ta phải gì ạ, phải suy nghĩ đến mọi người chung quanh đó, chứ mọi việc nó đắp đổi lẫn nhau, chứ đừng có nghĩ rằng người ta cúng mình để làm chùa mà mình cho người ta vay mình phải tội chết. Ấy, trong giới luật thì nói là người ta cúng cái gì phải làm cái đấy thật, nhưng mà bây giờ thì cứu chúng sinh á, cứu mạng người họ đang đi viện cấp cứu thì gấp hơn. Còn việc trên chùa mình chưa có 10 triệu thì thợ cũng chưa đến nỗi phải nghỉ, vẫn cứ làm được. Thì họ đến họ bảo là vay để đưa bố đi viện, cho vợ họ gì viết thư tay bảo là vay để đang cấp cứu cho chồng ở bệnh viện. Thế mình chẳng nhẽ không cứu à? Trong túi người ta cúng mình được 12, 13 triệu, chẳng nhẽ mình bảo không có, quay lưng bỏ đi sao được. Đó, đến thầy cũng gặp phải cái trường hợp đó rồi. Mà mới và còn gần năm trước, hồi đầu năm nó mới chửi mình, muốn đánh mình. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đời á, nhưng xong từ khi đó mà cái là ngoan. Đi qua thì thấy thầy đi qua là chào. Thầy đi đâu về đấy? Chào, hỏi. Thôi thì bây giờ thì thôi, thì tự nhiên là thì bây giờ là ngoan, là biết chào, biết hỏi. Đi qua lại với thầy đi đâu về đấy? Thế, cho nên đời, ở đời lắm khi chúng ta Phật Pháp nó am đem áp dụng vào trong cuộc sống, nó không có một cái thứ tự trước sau nào đâu. Chúng ta phải tùy duyên để mà gì ạ, mà làm kinh của Đức Phật đó, là kim chỉ nam cho chúng ta đi. Nhưng trong quá trình, quá trên đoạn đường đi thì chúng ta phải xem đoạn đường nào tốt thì đi nhanh, đường xấu thì phải đi chậm lại. Thế thôi. Chứ không phải là chúng ta bảo từ đây đi đến đấy là cứ phóng 50 cây số là cứ 50 cây số mà đi. Thế gặp lúc đường đông hoặc gặp lúc đường thì ổ gà ổ vịt, chúng ta vẫn 50 cây số, chúng ta ngã, chúng ta thì ngẹo cổ, chúng ta ra mà chết thôi. Hiểu không? Thế giải như thế có dễ hiểu không? Chắc hiểu đúng không? Một số các cụ già nghe cao quá không hiểu được thì lại buồn ngủ thì chết. Ngồi nghe giảng mà lại cứ vừa cầm quái bim bim vừa ăn vừa ngủ thì chết. Đấy, ở đây cho nên ở đây cụ Chu La An Xí mới nói này, cái việc hiếu kính cha mẹ với nhân ái với muôn người và với gì, yêu thương các loài vật đó, đấy là gì, là gọi là gì, chúng ta phải uyển chuyển và phải gì, phải theo lý, phải gì, phải hỗ tương lẫn nhau cho nó gì thành tựu, chứ đừng không phải là cứ cứng nhắc vậy là cũng không được. Thế nên không nên nữa, phân biệt rành rẽ là cứ phải cứu cha mẹ trước mới đến người thân và mới đến thì các loại vật là không được. Không phải là chỉ phân biệt là về thương cha mẹ trước mới đến người thân mới đến các loại vật là được. Đó. Cụ nói gì? Hiếu tử. Cho rằng hiếu đế là gốc của đức nhân. Đó chính là xem việc hiếu kính cha mẹ và nhân ái với muôn vật vốn không khác nhau. Mạnh Tử khen Tề Tuyên Vương dùng dê thay trâu là phương thức để làm điều nhân. Đó là xem gì? Đức nhân với lòng thương yêu muôn vật vốn không khác nhau. Khổng Tử cho rằng chặt cây giết thú là bất hiếu. Đó là những đó là xem lòng hiếu với cha mẹ và thương yêu vật không khác nhau vậy. Cũng như đầu với chân tay, tuy có sự thấp cao khác biệt, nhưng bên trong có mạch máu lưu thông cùng hợp lại, nương tựa vào nhau mới thành sinh mạng. Có thể nào lại sai lầm phân chia riêng biệt có bộ phận thấp cao ấy được chăng? Đó, đấy là ý gì của Chu Lão An Xí trả lời cái vị câu hỏi lúc nãy, dẫn ra là hiếu tử. Ở đây nói là hiếu tử cho rằng hiếu là hiếu đế là gốc của đức nhân. Ở đây nói là giải thích là hiếu tử tức là gì, chính là nhược hiếu đó. Một trong các học trò giỏi của Đức Khổng Tử đó nói rằng là hiếu đế là gốc của gì, của đức nhân. Đức nhân ở đây thế là trích ở trong câu Luận Ngữ, chương Học Nhi, tiết thứ hai. Nguyên văn của lời hiếu tử là: hiếu đế giả giã, kỳ vi nhân chi bản dư, dịch nghĩa là hiếu đế chẳng phải là căn bản của đức nhân đó sao? Đấy là dẫn lời của Hữu Tử, tức là Nhược Hữu đó, một trong những người đệ tử xuất sắc của Khổng Tử á, cho rằng hiếu đế chính là gì, là cái gốc của gì, của nhân. Nhân ở đây tức là gì, là nhân nghĩa lễ trí đức, nhân nghĩa đó, lễ đó, trí tín đó, nhân nghĩa lễ trí tín đó. Và cái nhân đấy gì, cái hiếu đế, cái nhân đấy chính là gì, là đối với việc hiếu kính cha mẹ và nhân ái với muôn vật không khác nhau vậy. Đấy là lời của gì, của Nhược Hữu, tức là của Hữu Tử đây nói đó. Còn Mạnh Tử thì khen Tề Tuyên Vương dùng dê thay trâu là phương thức để làm điều nhân. Ở đây giải thích là chuyện này được trích từ sách Mạnh Tử, chương Lương Huệ Vương Thượng, tiết thứ 7. Tề Tuyên Vương ngồi trên ngai vàng, có người dắt con trâu đi qua dưới sân. Vua hỏi: trâu để làm gì thế? Người hầu thưa: sắp giết để lấy máu làm lễ bôi vào chuông. Vua bảo: thả nó đi, ta không nỡ thấy nó run lập cập, có vẻ như vô tội mà bị đưa vào chỗ chết. Người hầu thưa: vậy bò không làm lễ bôi chuông sao? Vua đáp: vậy bỏ không làm lễ bôi chuông sao? Vua đáp: sao lại bỏ? Lấy con dê thay vào. Mạnh Tử nhắc chuyện này, khen rằng vua Tề có lòng nhân ái, vì không nỡ nhìn thấy con trâu run sợ trước khi chết. Mạnh Tử hỏi vua: nếu là thương vật vô tội bị đưa vào chỗ chết, sao lại lấy dê thay trâu? Vua Tề đáp: thật tình chấm không biết, chỉ không nỡ thấy con trâu đang run rẩy. Mạnh Tử nói: không sao cả, đó chính là phương thức để làm điều nhân, không nỡ nhìn thấy sự giết hại. Cái khác giữa trâu với dê chỉ là thấy và không thấy. Người quân tử tránh xa chỗ bếp núc lúc là vì vậy. Thế đây chúng ta thấy Mạnh Tử lúc đó thì đang ở gần với vua Tề, với Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương cho đúc một loạt chuông. Cái ngày xưa người thấy đúc chuông đúc đỉnh ở trong triều đình để thể hiện cái sức mạnh của đất nước á. Đúc cái đại hồng chung chuông to á. Thế thì người ta có cái lễ, bên này họ làm lễ không phải làm lễ theo Phật giáo, chắc chắn là không phải rồi. Vì họ giết trâu để lấy máu trâu để bôi vào chuông, để gọi là để làm phép đó. Chắc cái này là theo bên đạo lão. Theo đạo lão tức là các ông thầy làm phép ở bên đạo lão đó. Thế cho nên thì là khi mà Tề Tuyên Công ở trên điện này, nhìn thấy cái người hầu dắt con trâu đi qua điện, con trâu thì với cái vẻ mặt run sợ lẩy bẩy ra, mà nó lại thì lại rơi chảy nước mắt nữa, lại run lẩy bẩy ra. Vị kia là vừa dắt vừa đánh thì con trâu lại không muốn đi, nó biết rằng bước một bước là nó gì sẽ đến chỗ chết gần hơn rồi, không muốn đi. Tề Tuyên Vương nhìn thấy mới về hỏi cái người kia là dắt trâu đi đâu. Người kia trả lời: dạ bẩm bệ hạ là gì, thần dắt trâu đi đến gì, đi đến lò mổ để giết lấy máu để bôi vào chuông. Thế Tề Tuyên Vương bảo là gì: thôi, thấy con trâu nó run, nó sợ lấy lầm cập như thế, dắt nó đi, đánh nó đi, nó không muốn đi sang lò mổ mà, cho nên bảo thôi, thả nó đi, không giết nó nữa. Thế cái người hầu kia mới bảo đó: thế thì tâu bệ hạ vậy thì không giết trâu để không làm lễ nữa, không làm lễ để vào để làm cho gia trì vào đỉnh vào chuông nữa. Tề Tuyên Công bảo: có chứ, vẫn làm lễ. Thế người hầu kia bảo đó: tâu bệ hạ nếu mà không giết trâu thì lấy đâu máu để mà gì? Lấy đâu tiết để lấy đâu máu để mà làm lễ, về lễ đấy phải có gì, phải có tiết, có máu của trâu. Tề Tuyên Vương bảo gì? Không có trâu thì thôi, thay bằng gì, thay bằng dê, thay bằng con dê cũng được. Thế lúc đó Mạnh Tử mới bảo rằng á, Mạnh Tử lúc này đi. Mạnh Tử nhắc chuyện này khen vua Tề này là có lòng nhân ái, vì thấy con trâu này nó sợ nó run là lập cập cho nên không giết, nhưng mà giết con dê, vì vua không nhìn thấy con dê gì, nó sợ nó run nó chết cho nên là sai giết dê để gì, lấy máu dê để tế thần, để làm lễ gì, làm lễ treo chuông, làm lễ gì, làm lễ đặt đính đó. Chúng ta thấy cho nên ở đây mới dẫn chứng là gì, là Mạnh Tử quả nói rằng bậc quân tử thì không nên nỡ vào bếp núc, tức là không nên nhìn thấy con vật nó chết trong ấy, trong bếp là như thế. Cái bài mấy bài trước thầy mới nói gì, thầy không không đồng tình với cái quan điểm của gì của Mạnh Tử như thế. Bậc quân tử không vào bếp núc mà gọi là bậc quân tử, thế cũng giống như vua Tề Tuyên Công bảo là cho người có đức, bảo là thấy con trâu này nó run lẩy bẩy, nó sợ chết mà tha cho nó, mà còn con dê không nhìn thấy sợ chết mà gì giết nó. Thì chúng ta biết con trâu con dê nó đều sợ chết như nhau, nhưng chẳng qua là gì, mắt ông Tề Tuyên Vương không nhìn thấy con dê đó thì sợ trước khi nó chết mà thôi. Tương tự như vậy, tất cả các con vật đem vào bếp con nào cũng gì, cũng sợ chết, con nào cũng ham muốn được sống. Vậy mà Mạnh Tử nói rằng bậc quân tử không nên vào bếp, mà chỉ vậy thì chỉ có biết ăn thôi sao? Hôm trước thầy đã nói rồi mà, chỉ có biết ăn thôi sao? Cho nên thầy mới nói này, nó cũng hơi phạm thượng một chút, bảo là nếu mà thầy sinh ra cùng thầy Mạnh Tử, chắc chắn thầy với Mạnh Tử sẽ cãi nhau về vấn đề này. Nói là hơi phạm thượng một chút, mà thực sự là như vậy các quý vị. Vậy quan điểm của Mạnh Tử như vậy chẳng khác gì đưa kẻ hầu người hạ, đưa vợ con vào làm bếp là gì? Là đưa những cái xấu cái tội cho vợ cho con và cho người làm bếp và cho người hầu à? Còn bậc quân tử thì ngồi trên thì rung đùi và uống nước chè và xem tivi và xong gì, vợ con làm xong ra rồi ngồi ăn à? Đấy là bậc quân tử à? Không phải. Bậc quân tử phải gì ạ? Thấy những việc ác là phải khuyên gì, không cho thì người ta làm. Ví dụ như Tề Tuyên Vương á, bảo là thôi nếu mà thấy con trâu nó thì nó run sợ chết như thế rồi thì thôi bỏ cái việc á, giết hại vật mạng chúng sinh để lấy máu để tế thần đi, vẫn cứ làm lễ, nhưng mà chỉ làm lễ gì ạ, không có máu chúng sinh, không có máu trâu máu dê vẫn làm lễ được, bảo cứ làm đi, bỏ cái chuyện á, bôi máu vào gì, vào chuông, vào đỉnh để làm lễ treo chuông và làm lễ hạ đỉnh đi, đặt đỉnh đi. Thế như vậy rồi Tề Tuyên á, vương mới chính là gì, bậc minh quân, một bậc quân tử, một bậc thì có lòng nhân từ. Nhưng mà Tề Tuyên Vương vẫn thì bảo thôi tha cho con trâu nhưng mà giết con dê, vì con dê ta không thấy nó run lẩy bẩy, ta chưa từng thấy nó, cho nên giết con dê để lấy máu tế thần. Vậy mà Mạnh Tử khen cái việc đó là gì, là bậc quân tử. Chúng ta thấy không? Đấy, đối với thế gian thì họ cho việc đó là gì, vẫn là bậc quân tử. Vậy Mạnh Tử còn nó khẳng định là bậc quân tử không xuống bếp vì sợ gì, vì sợ mắt nhìn thấy con vật đó nó chết trước khi nó bị mổ bị giết, tai nghe thấy gì âm thanh nó kêu gào trước khi nó chết, cho nên bậc quân tử không nên đi xuống đấy. Nhìn thấy nó mà vẫn còn ăn thịt nó là không phải bậc quân tử, tôi cho rằng đấy là ngụy quân tử. Nếu mà tôi ở vào cái thời cùng với Mạnh Tử, tôi sẽ cho rằng đấy là quan điểm của ngụy quân tử. Còn bậc quân tử thật sự phải như Đức Phật, như các đệ tử của Đức Phật nói thì tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, và quân tử không nỡ thấy chúng sinh chết trước mặt mình hoặc sau mặt mình. Bậc quân tử nhìn thấy thịt xương máu của chúng sinh chết phơi ở ngoài chợ hoặc ở trong gì, trong nồi á, trong son, trong chảo nhà mình á, thì cũng coi như là gì, thấy chính bản thân mình chết như thế, thấy cha mẹ mình chết như thế, thấy con cái, thấy vợ gì, vợ chồng á, người thân mình chết như thế, cho nên á, khởi lòng tử bi, phát tâm thương xót, yêu thương tất cả như gì, như chính mạng sống của mình vậy. Thì đó mới là bậc quân tử thật. Còn cái như Mạnh Tử nói như thế, tôi mới nói là ngụy quân tử lại như thế. Thôi thì đây là quan điểm của gì ạ? Của giữa người thế tục và của quan điểm của Phật giáo xuất thế của chúng ta. Nhưng mà qua đây thì chúng ta cũng phải nói lên cái điều đó. để chúng ta gì cùng suy nghĩ thế nào là quân tử thật chân chính á, thật đối với gì đối với con đường cầu đạo xuất thế của chúng ta, và thế nào là gì quân tử đối với gì người thế tục, và gì và gọi là ngụy quân tử đối với gì đối với người thế tục và người gì xuất thế gian. Rồi lại còn dẫn thì dẫn lời Khổng Tử cho rằng á, chặt cây á và giết thú á, đó là xem là việc gì ạ? Khổng Tử cho rằng chặt cây giết thú là bất hiếu, không chặt cây giết thú đó là việc gì ạ? Là việc là cái lòng hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương muôn vật vậy. Đó là cái quan điểm của Khổng Tử, cái này thì là được. Rồi cụ còn lấy một cái ví dụ giống như tay chân với đầu mắt ấy, thì chúng ta không thể là cho là quý cái đầu hơn mà bỏ đi cái chân cái tay nó ở dưới vậy, nó ở phần thấp vậy. Cụ nói là chân tay á, đầu não á, nó cũng đều gì chung cái dòng máu chảy ở trong cơ thể của chúng ta vậy, nó phải gì hỗ tương lẫn nhau vậy. Cái trên thì làm việc của cái trên, cái giữa làm việc cái giữa, cái dưới làm việc cái dưới vậy, đầu làm việc của đầu, tay làm việc của tay, chân làm việc của chân vậy. Nhưng nó phải hỗ tương lẫn nhau, kết hợp với nhau mới gì thành một cái tấm thân, mới thân hình chỉnh thể mới gì mới tồn tại được vậy, mới đầy đủ để tồn tại được, có ích vậy. Thì học Phật pháp cũng như thế, đối với tất cả chúng sinh á, không thể là nói rằng á mình phải báo hiếu với cha mẹ với người thân trước mới gì mới nghĩ đến chúng sinh, mà chúng ta thì phải nghĩ đến tất cả vậy, hỗ tương cho nhau, cái nào cần trước thì làm trước, cái nào cần sau thì làm sau. Nói tóm lại cái đoạn này á, chúng ta chốt lại gì? Đối với tất cả cái việc hiếu thảo với cha mẹ hay là tôn trọng người thân, hoặc là gì đối với tất cả chúng sinh á, lòng từ bi yêu thương gì bao trùm vậy. Cái nào cần trước, cái nào cần sau, chúng ta gì tùy theo duyên đến, cái nào đến trước chúng ta làm trước vậy. Hỏi xin ông nói rõ hơn, tức là xin nói rõ hơn cái việc trên ấy, lúc nãy ấy. Cụ đáp, chú Lão An Sinh đáp, việc chính sự chú trọng vào lòng nhân ái với muôn dân, nên cho nên hết sức khuyên người thương yêu quý tiếc vật mạng, cách yêu người của ông ấy chỉ đặt nặng việc cho ăn, nên xem đức nhân ái với muôn người là việc nhỏ nhặt. Còn tôi cho rằng yêu người phải nuôi dưỡng được cái tâm ý tốt đẹp cho họ, nên xem cái đức nhân ái với muôn người và muôn loài là gì quan trọng vậy. Thì người ta họ nói với cụ là xin nói rõ hơn về cái câu hỏi lúc trước. Thì cụ nói rằng việc chính sự ở đây là chỉ cho những người làm quan á, làm vua, làm quan và làm chính trị bây giờ á, những người làm nguyên thủ và làm á, thứ trưởng, bộ trưởng vân vân gì đó, chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, chủ tịch xã vân vân á, những người làm công chức nhà nước á, những người có quan chức á, đấy gọi là việc chính sự. Thì chú trọng ở lòng nhân ái á, đối với muôn dân vậy. Cho nên hết sức khuyên người á, thương yêu á, quý tiếc gì vật mạng của chúng sinh vậy. Lo cho muôn dân tức là phải lo cho vật mạng chúng sinh. Lo cho vật mạng chúng sinh á, tức là gì? Lo cho muôn dân. Hôm trước thầy thấy báo nó đăng tin là bác Trung chủ tịch thành phố Hà Nội của chúng ta phát biểu là trước công chúng ngôn luận là khuyên mọi người không nên ăn thịt chó và thịt mèo, không nên giết chó mèo, ăn thịt chó mèo và các thịt thú rừng, đặc biệt là trong dịp này vì sợ nó truyền cái dịch bệnh virus corona vậy. Thầy thấy rất là mừng. Và ngay ngày hôm sau thầy nhắn tin cảm ơn bác với cái bài phát biểu rất là hay, ý tưởng rất là gì là tốt. Nhưng mà nên tiến hơn một bước nữa là gì? Nếu mà bác có cái văn bản trình với thành ủy, thậm chí là họp với thành ủy, xin ý kiến thành ủy, thậm chí nếu mà cần thiết là xin ý kiến thủ tướng, có cái văn bản để ra cái văn bản ở trong địa bàn thành phố Hà Nội. Trước tiên đã, thành phố Hà Nội là thủ đô của cả nước, là cái nôi của văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta, là cái nơi tinh hoa cốt tủy nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta là ở gì, ở thủ đô. bản sắc văn hóa tất tất người ta cũng từ đó mà ra. Người Tây bây giờ đi sang Việt Nam mình nhá, họ du lịch á, đầy ra. Mỗi khi họ đi qua cái hàng gì á, cái cửa hàng á, giết chó và bán thịt chó, họ nhắm mắt nhắm mũi gì, họ đi qua. Và họ nghĩ rằng một cái đất nước văn minh thì không bao giờ lại đi giết cái con chó tàn hại như thế. Con chó, con mèo là những con vật mà người châu Âu họ yêu quý nhất. Thậm chí là có quốc gia còn có ra cả luật là gì? Giết chó, giết mèo là phải tội hình sự nữa, như là Đài Loan, như là Thụy Sĩ, như là một số quốc gia ở châu Âu. Giết chó là phải tội hình sự. Giết chó mèo hoặc là gì? Ngược đãi với chó mèo này cũng bị xử hình sự các quý vị. Tức là cái quyền bình đẳng đó, như là con người vậy. Có một số quốc gia trên thế giới này, giết chó mèo giống như giết người vậy. Ngược đãi chó mèo cũng như ngược đãi với người vậy. Cho nên họ sang Việt Nam và thấy Việt Nam mình gì ạ? Nhốt chó đầy ở trong cái lồng, trong cái rọ sắt á. Nó chả khác gì nhốt con người trong nhà tù vậy. Họ thấy mà họ thấy lạ. Mà một quốc gia văn minh, một quốc gia lúc nào bảo 4.000 năm văn hiến. Vậy mà đến cái thủ đô một cái quốc gia văn minh trên 4.000 năm văn hiến đó mà lại coi những con vật đó, được gọi là gần gũi và có công với con người nhất. Đó là con chó và con mèo, gần gũi con người nhất. Mà bị nhốt ở trong rọ, trong cúi như là ở trong tù vậy. Họ thấy như thế họ lắc đầu, họ bảo là nó chỉ là họ nghĩ rằng Việt Nam vẫn còn gì, giống như cái tộc người man di mọi dợ hàng gì mấy nghìn năm trước vậy. Cái tập tính ác ấy, cái tập tính xấu của con người Việt Nam vẫn chưa bỏ hết vậy. Đối với những con vật mà được yêu thương nhất, được họ ở bên họ kính trọng nhất, thì bây giờ sang Việt Nam thấy gì, họ coi như là những con vật bình thường khác vậy. Nhốt ở trong cúi và họ mang cho họ đập bộp một cái gì, họ đem thì họ cắt tiết và họ dúng vào nước sôi rồi họ đem họ thui rồi họ mổ, họ làm thịt để cho mọi người ăn vậy. Mà mọi người ăn và khen ngon vậy. Cho nên tôi nhắn tin, tôi cảm ơn bác đã có cái bài phát biểu trước công chúng như thế. Nhưng mà bác nên thì nên bàn ký lại với Thành ủy, thậm chí là cần xin ý kiến Thủ tướng thì xin ý kiến Thủ tướng ra cái văn bản đầu tiên ở thành phố Hà Nội, thủ đô văn hiến, ngàn năm văn hiến của chúng ta đó. Xong rồi các tỉnh thì nó theo sau. Thủ đô phải đi trước chứ. Thủ đô của một quốc gia là cái nôi về văn hóa, kinh tế, chính trị, tất cả nó ở đầu não là đều ở thủ đô hết. Quốc gia nào cũng thế. Vậy thủ đô mình phải đi trước. Làm được cái điều đó thì công đức vô lượng vậy. Mà để cho bạn bè khắp năm châu thế giới họ nhìn vào thủ đô Hà Nội Việt Nam chúng ta nói riêng và con người Việt Nam chúng ta nói chung thì có sự chuyển biến tích cực về mặt gì ạ? Về mặt văn hóa đạo đức vậy và lễ nghi vậy. Cái gì mà về lễ nghi á, về cái truyền thống thì nó không tốt đẹp á, của cha ông chúng ta để lại một số những cái truyền thống, có phải không phải cái gì truyền thống để lại cũng là tốt đẹp đâu các quý vị. Với truyền thống là ăn thịt chó, giết chó, ăn thịt chó, bây giờ so với cái sự bước tiến xã hội loài người văn minh bây giờ, họ cho đó là việc xấu thì mình phải bỏ đi vậy. Phải bỏ đi vậy. Đó chính là gì? Bắt kịp với cái bước tiến văn minh của nhân loại vậy. Và tôi mong rằng nếu mà trong thời gian tới mà thành phố Hà Nội chúng ta có cái văn bản để cấm giết và ăn thịt chó mèo và các loài động vật quý hiếm, vừa là để tránh cái tình trạng lây nhiễm bệnh virus corona qua cái gì, qua các loài động vật đấy, vừa là để gì thể hiện cái sự văn minh, lịch sự, hiếu khách, cũng như là sự tiến bộ gì chung của loài người ở thủ đô Hà Nội của chúng ta vậy. Mong rằng để sớm có cái điều đó thì công đức vô lượng. Làm được cái điều đó có khi Hà Nội chúng ta có khi lại là khống chế được dịch và chữa được gì cái dịch bệnh là sớm nhất trong cả nước vậy. Mặc dù bây giờ Hà Nội chúng ta đang là một điểm là gì, là có nhiều bệnh nhân bị dịch bệnh nhất, nhưng mà làm được cái đó có khi Hà Nội chúng ta thì bệnh nhân là khỏi trước nhất, mà lại hạn chế thì mà chữa được trước nhất trong các tỉnh đang có bệnh nhân bây giờ vậy. Biết đâu được. Các cụ ngày xưa nói gieo nhân thiện á, ắt được quả báo tốt. Làm được cái việc thiện mà bao nhiêu đời nay chúng ta không làm được thì công đức mới gì mới là lớn, đem công đức ấy rộng lớn ấy để hồi hướng, để cầu Phật Bồ Tát gia trì cho hồn thiêng sông núi cũng gia trì cho. Thầy nghĩ rằng biết đâu được cái việc tâm linh, tín ngưỡng tâm linh và cái việc gì, mắt không chúng ta không thấy, tai thường chúng ta không nghe được á, nó vẫn tồn tại, vẫn thường có vậy. Có cái chúng ta có đủ cái đức tin và có làm đủ cái công đức để cảm được á, chư Phật Bồ Tát á, chư thánh nhân á, hiệu hồn thiêng sông núi á, có cùng hội tụ để gia trì cho hay không mà thôi. Đó. Thế thì hôm nay thì buổi pháp thoại đến đây thì hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.